Phật Pháp nói trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh, nghiêm túc là trang nghiêm. Nếu chúng ta muốn thật sự trang nghiêm cõi Phật, phải thường giữ cho tâm và hạnh của chính mình thanh tịnh. Đây mới là trang nghiêm cõi nước của chư Phật, là cung kính. Tâm cung kính là thanh tịnh, tâm cung kính là vô phân biệt. Lễ kính chư Phật phải đặc biệt thấu hiểu điều này. Nếu không, tâm chẳng thanh tịnh, vẫn suy nghĩ loạn xạ, vẫn là họ Trương giỏi, họ Lý dở, náo nhiệt ồn ào, dẫu suốt ngày từ sáng đến tối dập đầu lễ sát đất, mỗi ngày dập đầu lễ 10 vạn lạy, nứt toát cả đầu cũng uổng công, mà cũng chẳng cung kính. Vì thế cung kính thì phải nghiêm túc trang nghiêm. Pháp thế gian và xuất thế gian đều nói rõ đạo lý này. Khi tâm địa của chúng ta thật sự thanh tịnh, sẽ khởi cảm ứng. Cảm ứng chư Phật Bồ Tát, cảm ứng quỷ thần trong lục đạo, đó là bất tật nhi tất. Hệ tâm thanh tịnh đã định rồi, sẽ lập tức cảm ứng đạo giao A-di-đà Phật cách xa chúng ta dường ý. Tâm chúng ta vừa thanh tịnh sẽ ngay lập tức có cảm ứng. Vì thế trước khi niệm Phật, vì sao phải đọc một biến kinh Di Đà? Trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất hay. Niệm một biến kinh Di Đà để định tâm. Tâm chúng ta tán loạn, lúc nghĩ đông, khi tưởng tây. Niệm một biến kinh, tâm sẽ định lại, vọng niệm chẳng còn. Sau đó niệm Phật, từng câu Phật hiệu đều có thể cảm ứng đạo giao với Phật. Tâm chẳng thanh tịnh, dẫu niệm Phật hiệu cho nhiều vẫn chẳng khởi cảm ứng. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật thì mới có cảm ứng. Nếu tâm quý vị rất thanh tịnh, có thể chẳng cần niệm kinh. Có nhiều vị tổ sư đại đức mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, cũng chẳng niệm kinh mà cũng chẳng niệm chú, thứ gì cũng chẳng cần. Vừa rồi có một đồng tu đến hỏi, ông ta muốn niệm chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, nói những chú ấy tiêu nghiệp chướng rất nhanh. Quý vị hãy thử xem nha, hãy xem khi quý vị niệm những chú ấy có thể tiêu nghiệp chướng hay chăng. Trong Trúc Song Tùy Bút, Liên Trì Đại Sư đã viết rất rõ ràng. Đã từng có người hướng về Ngài Thịnh Giáo Pháp Môn niệm Phật, hỏi rằng: sư dạy người khác niệm Phật ra sao? Sư đáp: tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 6 chữ. Người khác bèn hỏi sư: bản thân lão nhân gia niệm như thế nào? A Di Đà Phật, 4 chữ. Dạy người khác niệm 6 chữ, còn chính mình niệm 4 chữ. Người ta hỏi sư: vì sao? Trong ấy có đạo lý. Sư giảng: bản thân tôi quyết tâm muốn sanh về tịnh độ trong một đời này. Kinh dạy chúng ta tu hành chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có 4 chữ, tôi y giáo phụng hành. 2 chữ Nam Mô có nghĩa là quy y hay cung kính, là lời khách sáo. Vì thế chẳng cần phải dùng phương cách khách sáo, chẳng dùng đến lối nói khách sáo. Dạy người khác vì sao phải dạy niệm 6 chữ? Người khác chưa chắc đã hạ quyết tâm trong một đời này phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì thế phải thêm vào lời khách sáo để kết duyên với A Di Đà Phật mà thôi. Người ấy chưa chắc đã phát tâm. Chúng ta hãy thấu hiểu sâu xa câu nói này, thật sự nói đến công phu đắc lực, tiêu nghiệp chướng, tiêu tai miễn nạn thì càng đơn giản càng đắc lực, càng phiền phức càng khó đắc lực. Quý vị hãy xem nhé, chú Lăng Nghiêm chẳng đắc lực bằng chú Đại Bi, vì chú Đại Bi đơn giản hơn. Chú Đại Bi nói thật ra chẳng đắc lực bằng chú Giảng Sanh, vì chú Giảng Sanh ngắn hơn chú Đại Bi. Chú Giảng Sanh lại chẳng bằng chú Lục Tự Đại Minh, Om Mani Padme Hum. Nói thật ra chú Lục Tự Đại Minh chẳng bằng A Di Đà Phật. Nếu quý vị hiểu là người thật sự đọc thông suốt Tam Tạng 12 bộ loại, không một ai chẳng niệm Phật, thật sự tiêu nghiệp chướng, có sức mạnh lớn nhất, mạnh mẽ nhất, không gì hơn một câu niệm Phật. Nếu dùng cái tâm thanh tịnh để niệm câu Phật hiệu này thì mới có thể tiêu nghiệp chướng. dùng cái tâm vọng niệm, dùng cái tâm phân biệt để niệm sẽ không được, chẳng có hiệu quả. Vì thế, trước khi niệm Phật, phải tụng một biến kinh Di Đà để định tâm, hoặc là niệm ba biện chú giảng sanh, rồi mới niệm Phật hiệu. Phật hiệu ấy câu nào cũng đều là hữu cảm tức thân, bất tật nhi tốc, bất hành nhi chỉ, diệu dạng vật nhi dị chi thần giả. Diệu là chẳng phải có, chẳng phải không. Dùng chữ này để hình dung ý nghĩa. Thần kỳ chẳng thể nghĩ bàn. Trích dẫn những lời này không gì chẳng nhằm nói rõ. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, tuy mục đích đều là cầu giảng sanh, nhưng trong ấy quá dễ và khó. Di lực xảo nan, tức là chẳng dễ dàng cho lắm. Vẫn phải tu, phải nỗ lực tu hành mới hồng đạt được. Di thời xảo cửu, nói cách khác, thời gian khá dài, chẳng thể đạt được rất nhanh chóng. Quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, ngay cả trong trì danh niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp niệm Phật. Phật hiệu có rất nhiều cách niệm, phải chọn lựa như thế nào? Tiêu chuẩn do chính mình ấn định, vì căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau, tập khí phiền não dày hay mỏng khác nhau. Dùng tiêu chuẩn nào để chọn lựa? Cách niệm Phật hiệu nào khiến cho tâm của chính mình thanh tịnh, có thể chế phục tập khí phiền não của chính mình, có lợi nhất đối với mình? Chúng ta chọn lựa cách ấy. Niệm lâu ngày sẽ dung bồi thành thói quen, có thể giữ vững. Sốt sẵn dụng công. Nếu xoan điệu niệm Phật khiến mình nghe cảm thấy rất phiền não, tâm chẳng định được, thì chúng ta chẳng cần phải học cách ấy, nhưng cũng chớ nên hủy bán. Vì sao? Có người ưa thích cách ấy, họ dùng phương thức ấy có thể đối trị phiền não của chính họ, nhưng phương pháp chẳng thích hợp cho ta dùng. Vì thế phương pháp nào cũng đều hay, mỗi người tự mình lựa chọn. Chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để suy xét, như vậy thì sẽ tốt đẹp. Kim tắc bất kỳ tuế nguyệt, bất giả tác gì, thớt nhược nhất tâm, tức sanh bị quốc, hà kỳ thần diệu, nhất chi thị giả. Đây là nói về chấp trì danh hiệu, là pháp được đề xướng và chủ trương bởi Tiểu Bổn Di Đà Kinh, tức là bốn chữ sau đây: tín nguyện trì danh. Bốn chữ danh hiệu này sanh khởi từ tính tâm thanh tịnh và kiên định, phát sanh từ đại nguyện viên mãn, từ ý nguyện sanh về tịnh độ. Do vậy, Phật hiệu câu nào cũng trọn đủ ba điều kiện: tín nguyện hành. Chẳng những trọn đủ tín nguyện hành, mà còn trọn đủ giới định huệ. Mỗi tiếng đều là giới định huệ, mỗi tiếng đều là văn tư tu. Phật hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bất kỳ tuế nguyệt, nhanh chóng đến cùng cực. Bất giả tác di, quá đơn giản, quá dễ dàng, chẳng đi mà đến. Làm sao biết? Kinh đã dạy chúng ta: nhược nhất nhược đảo, nhược thất nhược. Đó là nói bậc thượng căn một ngày liền thành công, kẻ hạ căn nghiệp chướng sâu nặng, bảy ngày cũng có thể thành công. Còn có pháp môn nào khác nhanh bằng bảy ngày có thể giảng sanh? Thấy Phật, quý vị hãy nghĩ xem, có nghiệp chướng nào chẳng tiêu, Kinh dạy chúng ta, chúng sanh trong địa ngục A Tỳ là kẻ tội chướng nặng nhất, mà 7 ngày. Vì thế trong 84.000 pháp môn, trong vô lượng pháp môn, tìm chẳng ra một pháp môn nào khác giống như vậy. Tìm ở đâu ra? 10 phương chư Phật chẳng dùng pháp môn này sẽ chẳng có cách nào độ chúng sanh. Chúng sanh trọn khắp pháp giới chẳng dùng phương pháp này sẽ chẳng thể viên thành Phật đạo trong một đời. Pháp môn này quả thật hết sức đơn giản, dễ dàng, nhưng thật sự khó tin. Nói chung, chúng sanh ưa kỳ chuồng quái. Nếu pháp nào rất khó tu, rất khó học, nói chung họ sẽ nghĩ pháp môn ấy phi phàm. Thấy pháp môn này quá dễ, họ thường ngỡ là vô giá trị. Đâu biết dễ dàng thì mới có thể thành tựu đại đạo. Quá phức tạp, quá rắc rối, thường dễ đi lạc đường, dễ vướng phải ma chướng. Bản thân chúng ta trở nên không cảm giác điều này. Cố Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sao Dân. Đây là cuốn Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao, lời sử do Thanh Lương Đại Sư viết, sao lại chú giải lời sử do Tông Mật Đại Sư viết. Tông Mật là học trò của Thanh Lương, là tổ sư đời thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương Quốc Sư là tổ sư đời thứ 4. Đại Tạng Trung Sổ Bách Dư Bổn Hoặc Kinh Hoặc Luận Thuyết Tu Bỉ Nhân Nhiên Giai Cần Tích Nại Đắc Giảng Sanh. Đây là lời của Ngài Thanh Lương và Tông Mật. Trong Đại Tạng Kinh có đến hơn 100 bộ kinh sách giảng về phương pháp giảng sanh tịnh độ. Có kinh, có luận, có hiền giáo, có mật tông giảng về pháp tu Tây Phương tịnh độ. Nhưng đều chẳng dễ dàng, đều phải tốn thời gian, đều khó tu hơn mới hồng giảng sanh. Nói cách khác, chúng ta sử dụng những phương pháp ấy có thể giảng sanh trong một đời này hay không vẫn là một ẩn số. Chẳng thể dám chắc sẽ giảng sanh. Nếu tu hành chiếu theo bộ kinh này, quý vị chắc chắn sẽ nắm chắc giảng sanh ngay trong một đời này. Kim đảng xưng danh, tiện đăng bất thoái, khởi phi kính nhi phục kính giả tai. Đây là con đường tắt hơn con đường tắt nhất trong các đường tắt, là con đường gần nhất để thành Phật đạo. Chẳng có con đường nào gần hơn được nữa, chẳng có gì nhanh chóng bằng. Trong một đời này chúng ta gặp được pháp môn này thì phải nên trân quý, ngàn vạn phần đừng bỏ lỡ. Hễ bỏ lỡ thật sự quá đáng tiếc. Trong tương lai sợ là phải trăm kiếp ngàn đời mới có cơ duyên được gặp lần nữa. Cơ duyên này rất khó gặp gỡ. Bài kệ khai kinh có câu: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Trong đời này chúng ta được gặp gỡ, rất nên vui mừng trân quý sự may mắn này.